Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này AI Superpowers China, Silicon Valley and the New World Order của Kai-Fu Lee là một cuốn sách phân tích phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh công nghệ toàn cầu và tác động xã hội của tự động hóa. Tác giả là một chuyên gia AI từng làm việc sâu trong cả Silicon Valley lẫn hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc, nên cuốn sách có lợi thế hiếm có là nhìn được từ hai phía. Trọng tâm của sách không phải là mô tả AI như một khái niệm trừu tượng, mà là giải thích vì sao AI đang tiến triển theo các làn sóng ứng dụng khác nhau, vì sao Trung Quốc có thể bứt lên mạnh mẽ và điều đó sẽ làm thay đổi việc làm, doanh nghiệp và cấu trúc xã hội ra sao. Sách kết hợp phân tích kỹ thuật ở mức dễ hiểu, quan sát chiến lược và suy tư nhân văn về tương lai con người trong kỷ nguyên máy móc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn làn sóng AI giúp người đọc hiểu AI không phát triển đồng đều. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách tác giả chia sự phát triển của AI thành bốn làn sóng gồm Internet AI, Business AI, Perception AI và Autonomous AI. Cách phân loại này rất hữu ích vì nó cho thấy AI không đi theo một đường thẳng duy nhất mà tiến từ việc khai thác dữ liệu trực tuyến sang tối ưu hóa quy trình kinh doanh, rồi đến nhận diện hình ảnh, giọng nói và cuối cùng là tự hành động trong thế giới vật lý. Nhờ khung này, người đọc hiểu được vì sao một số lĩnh vực đã bị AI tác động rất mạnh, trong khi những lĩnh vực khác vẫn còn tương đối xa. Lee không xem AI như phép màu chung cho mọi ngành, mà như một công nghệ có độ chín khác nhau tùy theo loại dữ liệu, mức độ lặp lại của nhiệm vụ và khả năng số hóa quy trình. Điều này làm cho cuốn sách có giá trị thực tiễn cao, vì nó giúp người đọc đánh giá nơi nào AI có thể tạo ra lợi thế nhanh, nơi nào chỉ hỗ trợ con người, và nơi nào còn cần rất nhiều năm mới có thể tự động hóa sâu. Thứ hai, Trung Quốc được mô tả như một hệ sinh thái AI có lợi thế về dữ liệu, tốc độ và cạnh tranh. Cuốn sách nổi bật ở lập luận rằng Trung Quốc đã bắt kịp Mỹ trong nhiều ứng dụng AI nhanh hơn nhiều người tưởng. Kai-Fu Lee cho rằng lợi thế của Trung Quốc không chỉ nằm ở quy mô dân số, mà còn ở lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ các nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán di động và các mô hình kết nối trực tuyến với ngoại tuyến. Với AI, dữ liệu lớn và giàu ngữ cảnh có thể quan trọng không kém thuật toán, vì chúng giúp hệ thống học nhanh hơn và cải thiện chính xác hơn. Bên cạnh đó, tác giả nhấn mạnh một văn hóa cạnh tranh rất khốc liệt, nơi các công ty sẵn sàng thử nhanh, sao chép nhanh, sửa nhanh và sống sót bằng tốc độ triển khai. Ông dùng hình ảnh những đấu sĩ trong đấu trường để nói về tinh thần kinh doanh ở Trung Quốc, một môi trường mà sự linh hoạt thường quan trọng hơn sự tinh khiết của ý tưởng. Cách nhìn này tạo ra đối trọng rõ rệt với quan niệm phổ biến ở Silicon Valley, nơi sáng tạo nguyên bản thường được đề cao hơn. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ nói về công nghệ, mà còn về cấu trúc thị trường và hành vi doanh nghiệp quyết định ai sẽ thắng trong cuộc đua AI. Thứ ba, Silicon Valley và Trung Quốc đại diện cho hai kiểu đổi mới rất khác nhau. Một chủ đề sâu của sách là sự so sánh văn hóa sáng tạo giữa Silicon Valley và Trung Quốc. Lee cho rằng Silicon Valley mạnh ở tư duy nguyên bản, kỹ năng kể chuyện với nhà đầu tư và khả năng tạo ra những đột phá có tính biểu tượng. Tuy nhiên, mô hình này cũng có mặt hạn chế vì các công ty dễ theo đuổi một ý tưởng dài hơi và tin rằng đột phá đến từ thiên tài cá nhân hoặc một phát minh độc nhất. Ngược lại, các doanh nghiệp Trung Quốc thường chấp nhận việc sao chép, cải tiến liên tục và tối ưu sản phẩm theo phản hồi thị trường, gần như tức thời. Sự khác biệt này không chỉ là vấn đề đạo đức hay thẩm mỹ mà là chiến lược phát triển. Trong môi trường AI, nơi tốc độ thử nghiệm, lượng người dùng và khả năng thương mại hóa cực kỳ quan trọng, cách làm của Trung Quốc có thể tạo lợi thế lớn hơn trong nhiều phân khúc ứng dụng. Cuốn sách vì thế buộc người đọc nhìn lại định nghĩa về đổi mới. Không phải lúc nào sáng tạo cũng là nghĩ ra điều chưa từng có, mà đôi khi là triển khai hiệu quả hơn, nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn. Đây là một lập luận sắc bén vì nó giải thích tại sao những nền kinh tế khác nhau có thể tạo ra những hình thức tiến bộ công nghệ rất khác nhau. Thứ tư, AI sẽ làm rung chuyển thị trường lao động, không chỉ ở lao động tay chân, mà cả việc làm trí óc. Phần gây chú ý nhất của cuốn sách là dự báo về tác động việc làm. Kai-Fu Lee cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế các công việc lặp lại trong nhà máy hay kho vận, mà còn ảnh hưởng sâu đến nhiều công việc văn phòng, phân tích và dịch vụ chuyên môn. Lý do là AI ngày càng giỏi nhận dạng mẫu, xử lý dữ liệu lớn và tự động hóa các bước ra quyết định vốn trước đây cần con người. Tác giả không khẳng định tất cả việc làm sẽ biến mất, nhưng ông cảnh báo sự suy giảm sức mặc cả của người lao động khi số việc tốt giảm đi và cạnh tranh tăng lên. Đáng chú ý là ông hoài nghi việc thu nhập cơ bản phổ quát có thể tự giải quyết toàn bộ vấn đề. Điểm mạnh của cách lập luận này là nó không sa vào nỗi sợ mơ hồ về ngày tận thế của máy móc, mà đi thẳng vào các cơ chế kinh tế cụ thể như thay thế lao động, ép lương và tái cấu trúc kỹ năng. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành một lời nhắc sớm rằng câu hỏi quan trọng không chỉ là AI có làm được gì, mà là xã hội sẽ phân bổ lại cơ hội, thu nhập và vai trò con người thế nào khi AI trở nên rẻ hơn và phổ biến hơn. Cuối cùng, từ trải nghiệm cá nhân, cuốn sách chuyển sang câu hỏi con người nên sống ra sao trong thời đại AI. Điểm khác biệt lớn của cuốn sách nằm ở đoạn chuyển từ phân tích chiến lược sang suy tư nhân văn. Sau khi nói nhiều về dữ liệu, cạnh tranh và việc làm, Kai Fu Lee đưa trải nghiệm bệnh tật của chính mình vào để bàn về ý nghĩa sống, tình yêu và sự gắn kết giữa người với người. Ông cho rằng, trong một thế giới mà máy móc ngày càng giỏi ở tính toán và tự động hóa, con người nên tập trung vào những phẩm chất khó sao chép hơn như đồng cảm, chăm sóc, niềm tin và quan hệ xã hội. Dù một số độc giả thấy sự chuyển hướng này khá đột ngột, nó vẫn làm cuốn sách khác với nhiều sách AI thuần kỹ thuật. Thay vì chỉ dừng ở việc dự báo công nghệ sẽ thay đổi thị trường ra sao, tác giả hỏi tiếp rằng con người sẽ giữ lại điều gì để làm trung tâm của đời sống. Chính lớp ý nghĩa này khiến sách có chiều sâu vượt khỏi phạm vi một bản phân tích cạnh tranh công nghệ. Nó không khuyên người đọc chạy trốn AI mà khuyên chuẩn bị để sống có chủ đích hơn, bằng cách xác định những giá trị mà máy móc không thể thay thế hoàn toàn. Kết luận, AI superpowers phù hợp nhất với những ai muốn hiểu AI theo cách thực tế, chiến lược và gắn với tác động xã hội, gồm người làm công nghệ, nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, sinh viên và độc giả quan tâm đến tương lai việc làm. Sức mạnh của cuốn sách là nó không chỉ giải thích AI là gì, mà còn chỉ ra vì sao cuộc đua AI toàn cầu đang nghiêng về những nền kinh tế biết khai thác dữ liệu, triển khai nhanh và kết nối tốt giữa doanh nghiệp với thị trường. So với nhiều cuốn sách AI khác, vốn tập trung quá nhiều vào viễn cảnh siêu trí tuệ hoặc lý thuyết kỹ thuật, cuốn này nổi bật ở tính khả tín của người viết. Ở góc nhìn kép từ Trung Quốc và Silicon Valley và ở sự kết hợp giữa kinh doanh, công nghệ và câu hỏi đạo đức xã hội, người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để đánh giá tác động của AI lên ngành nghề, cạnh tranh doanh nghiệp và chính sách công. Đồng thời, cuốn sách còn nhấn mạnh một điểm rất đáng nhớ rằng trong kỷ nguyên máy móc, giá trị con người không mất đi mà cần được xác định lại ở những gì máy không dễ thay thế, như lòng trắc ẩn, quan hệ và trách nhiệm xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Kai Fu Lee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!